Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 22. Gã võ sinh nọ chính là Bành Chim Ngao, con trai của quan tổng binh. Gã nghênh ngang tiến tới chỗ chiếc đảnh lớn nhất, giơ hai tay nắm chặt lấy thân đảnh giơ lên. Chiếc đảnh cao cỡ hình người, lớn cành càng như cá lu nước, nặng đến ngàn cân kia mà gã họ Bành giơ cao khỏi đầu, trông nhẹ nhàng như trò chơi. Mọi người ngồi trên hiệu đài đều nức nở ngợi khen. Dương bộ binh sáng rỡ đôi mắt quay sang nói với Tả Hữu:
Thật quá là hạt minh châu lẫn trong sỏi cát, bổng quan vị quốc gia tìm được kẻ chân tài rồi.
Bành Chiêu Ngao người bỗng giơ bỗng chiếc đảnh nhìn nghìn cân liên tiếp ba lần mới từ từ để xuống, rồi vênh váo bước lên kiệu hiệu đài chờ lệnh. Vương Bổng Luyện bước xuống nắm tay y hỏi:
À, tráng sĩ tên họ là gì?
Bành Kim Ngao cung kính:
Bẩm đại nhân, giảng sanh họ Bành, Kim Ngao, người Hà Nam, huyện giữa Chương Võ.
Vương Bổng Luyện liền nói:
À, tráng sĩ đã cử chiếc đảnh ngàn cân, thần lực quán chúng, bổng quan chấm tráng sĩ đậu võ trạng kỳ này xứng đáng vậy.
Nói đoạn quay sang Tả Hữu:
Ai, các người mau đem áo mão đến đây dâng cho tân khoa võ trạng.
Hai gã tùng nhân liền chạy đến bưng cái đại hồng kim huê định dội đậu lên đầu cho tân trạng Bành Chim Ngao. Lúc ấy từ trong đám đông bỗng nhảy ra một người hét lớn:
Hãy khoan!
Người ấy chính là Liêu Quân Bảo. Chàng thấy Bành Chim Ngao không một chút vận sức mà có thể giơ nổi chiếc đảnh ngàn cân, trong lòng phát hồ nghi. Vì nhìn thấy cử tử họ Bành thân hình ốm nhỏ, không phải là một trượng phu dũng lực, thì làm sao cử nổi chiếc đảnh ngàn cân dễ dàng như thế. Cho nên Quân Bảo liền sảo bước đến chiếc đảnh, đưa tay sờ thử xem coi thì biết rõ là giả tạo, nên lên tiếng ngăn cản. Dương bộ binh biến sắc vội quát lớn:
Tên tiểu tử quê mùa kia từ đâu đến? Võ trạng nguyên khoa này đã chấm xong rồi, mày còn đến đây để làm cái gì?
Quân Bảo thấy cử chỉ khác thường của quan chủ khảo, chàng đã hiểu rõ ít nhiều ẩn tình bên trong, liền nói lớn:
Giảng sành không có ý tranh chức võ trạng, mà cốt ý đến đây để thử xem sức mình có thể cử nổi chiếc thiết đỉnh ngàn cân kia không thôi.
Nói xong, chàng không chờ Vương Bổng Luyện cho phép hay không, vội giơ tay nắm lấy chân đỉnh giơ cao một cách nhẹ nhàng. Mọi người thấy thế đều lớn tiếng cổ võ vang dậy khắp khảo trường. Liêu Quân Bảo vừa giở bổng chiếc đỉnh lên, chàng đã liệu rõ tất cả sự thật. Thì ra chiếc đỉnh ấy tuy điền số 1, trọng lượng là 1000 cân, hình dạng chiếc đỉnh xem ra rất to lớn nhưng lại nhẹ hều, không tới 70 cân. Hiển nhiên là chiếc đảnh rỗng ruột được trạm chỗ một cách khéo léo. Nếu không giơ chiếc đảnh lên thì khó mà biết được là chiếc đảnh rỗng ruột. Liễu Quân Bảo cười ngất một hơi rồi mới nói:
Bẩm đại nhân, chiếc đảnh này nặng đến 1000 cân ư? Nó chỉ nặng đổ 100 cân là cùng.
Đám cử tử đều ngạc nhiên nhôn nhau cả lên. Vương Binh Bộ mặt xanh như chàm, đứng chết chân trên hiệu đài. Bành Chim Ngao thấy tình hình như thế, nhảy lẹ xuống giáo trường hét lớn một tiếng:
Tiểu tử!
Vừa hét vừa phi nhanh ra một chưởng thoi vào mặt đối phương. Quân Bảo cười khẩy một tiếng, sử dụng ngay cầm nã thủ bắt cứng tay y, rồi lôi mạnh một cái và quát:
Té xuống!
Tân khoa võ trạng Bành Chim Ngao dũng lực cử đỉnh ngàn cân như thế mà lại không chống được cái lôi tầm thường của Quân Bảo, té chúa nhũi xuống đất, nằm sấp như một con ếch chết khô. Chính cái té quá ư dễ dàng ấy đã giúp mọi người càng hiểu rõ ngay chân tướng của Bành Chim Ngao. Cho nên từ trong đám cử tử có trên mấy chục người chạy đến bên chiếc đỉnh tranh nhau dỡ lên xem thử, quả nhiên chỉ nặng có mấy mười cân.
Mọi người đều phẫn uất đồng thanh la lớn: Không thể được như vậy, chúng ta 10 năm khổ luyện lăn lộn giảng lý quan sang đến đây để khảo thí, không lẽ đến để cho tên chủ khảo này ăn của đút lót làm chuyện bất công hay sao?
Cả nhóm lại hét lên:
Bắt tên chủ khảo dơ giấy chặt đầu lột da đi.
Dương Binh Bộ lúc đầu còn ra oai quát tháo bọn quân sĩ tùy tùng, bắt những cử tử làm loạn khảo trường trục xuất ra khỏi thị nhung cử tử bốn phương. Xin lỗi, nhưng cử tử bốn phương có trên mấy ngàn người mà đám quân sĩ tùy tùng không tới 200. Nếu giở thói bạo động ra với nhóm quân sĩ ít ỏi ấy không đủ cho đám sĩ tử đang phẫn uất kia làm cỏ trong nháy mắt, nên tuy miệng chúng dạ dân, nhưng tên nào tên nấy im thình thịch, chẳng dám rục rịch gì cả. Liễu Quân Bảo không còn bị nể gì nữa, phi thân nhảy lên hiệu đài, túm áo chủ khảo Vương Binh Bộ quát mắng:
"Cẩu quan hôi thối này, triều đình mở khoa thi để chọn hiền học sĩ, mi lại ăn cổ đúc lót rồi nhắm mắt há miệng để chọn một võ trạng nguyên thiêu nhất như vậy phải không?"
Bọn võ sĩ hầu cận hai bên rút khí giới định tiến lên tiếp cận, Quân Bảo giơ tay bỗng Vương Binh Bộ lên khỏi đầu quát lớn: "Đứa nào tiến tới một bước, Liễu mổ sẽ quật chết tên cẩu quan này ngay."
Bọn võ sĩ thấy thế đều sợ hãi đứng yên. Vương chủ khẩu hồn vía không còn, vội khoát tay lia lịa cho bọn thủ hạ lui xuống, một lắp bắp gian sinh:
Chuyện này không phải do hạ quan chủ mưu, mà chính là bệnh tổng binh đem lễ cho tôi 5.000 lượng vàng và bảo tôi làm như vậy để giúp cho con trai y được cái chức võ trạng nguyên."
Liễu Quân Bảo cả giận quay lại nói với đám tử sĩ: "Các bạn đã nghe rõ chưa, tên cẩu quan này đã nhận của bành tổng binh 5.000 lượng để chấm cho con trai của tổng binh đậu võ trạng. Chúng ta 10 năm khổ luyện mong có ngày ra sức cho triều đình, nhưng bị tên cẩu quan tham tài đã cố ý rào đường lấp ngõ, làm mất một bước tiến của chúng ta. Tội cố ý đáng chết hay đáng sống?"
Chúng cự tử đều phẫn uất đồng rập hét lên một tiếng:
đáng chết, lột da nó ra!"
Liễu Quân Bảo được đám cử tử vỗ tay cổ động, đang lúc hăng say quên cả lợi hại, vận sức nắm hai chân Vương chủ khảo giọng đầu y xuống đất, nghe bột một tiếng, xương sọ của Vương chủ khảo bể nát, ốc phọt ra cả hai bên, nằm dãy tê tê trên mặt đất. Mọi người thấy Quân Bảo đã vật chết Vương chủ khảo, đồng cổ vỗ ồn ào như sấm động, trong đám lại có người la lớn:
"Đã giết thăng quan thì bề nào cũng đắc tội với triều đình, chúng ta phá luôn cái khảo trường rồi tẩu thoát."
Đám cử tử đang hăng máu nghe đâu là làm đó, không còn kể đến nguy hiểm gì cả, mạnh ai nấy đập phá cho đã tài. Bao nhiêu bàn ghế liều trại rầu dậu của khảo trường chỉ trong chốc lát đã bị đám cử tử đập phá tan tành, ngã đổ lăn lóc khắp nơi trên mặt đất. Chỉ tội cho đám binh sĩ vô tội bị đám cử tử quá khích xông đến chém giết tơi bời, không còn một tên sống sót. Đến lúc trong triều hay được tin tức cử tử náo loạn thì náo loạn trường thi giết chết chủ khảo, phái đại đội binh mã tới vây bắt, thì khảo trường chỉ còn là một vùng đất hoang với trên mấy trăm thi thể đầu đứt lũng ruột của đám quân sĩ nằm la liệt dưới mặt đất, còn đám cử tử đã nhanh chân trốn chạy mất dạng từ lúc nào. Liễu Quân Bảo là thủ phạm giết chết chủ khảo, nên sau khi trốn về được tới nhà bèn thu thập tất cả đồ tế nhuyễn, đuổi tất cả gia nhân, rồi một người một ngựa bươn bả ngày đêm định trốn đến nương tựa người chú làm nghề lấy cây ở tận Hồ Nam nơi Nhạc Châu thành. Đi được 7-8 ngày đường đến gần địa phận Hồ Bắc, chàng nói theo đường nhỏ băng qua Tòng Bá Sơn để đến bờ sông Nam Giang. Lúc ấy triều đình đã họa đồ hình của Liêu Quân Bảo phân phát khắp nơi, lại còn treo giải thưởng trọng hậu cho ai lùng bắt hay chỉ điểm quan quân bắt được tên trọng phạm Quân Bảo. Quân Bảo cả sợ liền lấy mực đen bôi lên khắp mặt mày, còn mua thêm thuốc cao dán cùng mình mẩy mặt tay để không ai nhìn mặt được. Đến bờ sông Nam Giang, chàng biết nơi bến sông có tai mắt của quan quân rất nhiều nên không dám qua sông ban ngày. Chàng tìm nơi vắng vẻ gần đó ẩn nấp. Quân Bảo nhìn kỹ biết rõ là thuyền bè đang lo chuyên chở loại đá hoa cang từ miền Thái Hồ về nạp cho triều đình. Thấy tình hình như vậy, Quân Bảo tự biết là không hy vọng gì qua sông được. Chàng vừa định dời bước men theo bờ sông để tìm cách khác thì bỗng lúc ấy tiếng kêu la vang dậy. Nhìn lại chẳng thấy trên mấy chục tên lính hung dữ, có một gã đô đầu đi trước dẫn đường, toán lính bắt theo hơn mười mấy người phường thuyền ăn mặc lam lũ dải lên bờ sông. Những người phường thuyền đầy đủ nam nữ bé lớn, gã đô đầu vừa dải bọn thuyền lên hết trên bờ thì từ dưới đại thuyền bước ra một vị võ quan quát mắng:
"Trường đô đầu có bắt được tất cả bọn lấy thuyền cứng đầu không chịu đem thuyền đến nạp ấy chưa?"
Trường đô đầu chắp tay cung kính thưa:
"Bẩm thông chê lão gia, tiểu nhân đã bắt giữ tất cả bọn họ đến đây chờ lão gia phát lạc."
Vị thống chế ấy tên gọi là Vạn Thế Kiệt, được Thái sư Trà Kinh phái đến đây để coi sóc việc chuyển vận đá hoa cương với chức vụ tổng chỉ huy y liền lớn tiếng mắng:
"Bọn mì thật đáng tội chết, nơi đâu cũng là đất đai của triều đình, các ngươi đều là con dân của hoàng đế. Bọn mi đã thọ ân mưa móc của triều ca, chỉ giúp cho quan gia vài ngày vận chuyển đá hoa cương về nạp cho hoàng thượng, mà bọn mi lại cưỡng lãnh không chịu. Bọn mi có biết rằng tội không tuân thánh chỉ nặng ngang hàng với tội mưu phản không? Bọn phường thuyền có hai người đứng dậy lên tiếng:
Bẩm thượng quan, trên tháng này phường tướng chúng tôi vì phải chuyển chở đá hoa cương cho triều đình mà không chạy lưới cá gì được, đến nỗi nhà không còn gạo để nấu, thượng quan có thấu biết cho không?
Bây đầu bắt hai cái thằng mọi ấy cho ta.
Nào ngờ hai tên phường chài ấy phẩy tay một cái, vút vút ném ra hai mũi phi tiêu bằng gan cắm phập vào yết hầu và ngực của Vạn Thế Kiệt. Y kêu lên hai tiếng ôi chà, rồi ngã bọp xuống đất chết ngắt.
Bọn quan binh hò hét vang lên. Hai gã thuyền chài bèn móc trong người ra hai chiếc bàn tay người bằng sắt giơ cao lên khỏi đầu làm hiệu lệnh. Vừa thấy tín hiệu bàn tay sắt thì lạ lùng thay, trong đám thuyền chài muôn người như một đồng loạt rút khí giới giấu sẵn được, hoặc nhanh tay đoạt lấy khí giới của bọn quan lính rồi nhảy bổ đến chém giết đám quan quân tới tấp. Đoàn quan binh phụ trách diệt đốc công dân phu cũng không tới 70 người, mà đám dân phu có trên 400-500 thì chẳng mấy chốc bọn quan binh lớp chết lớp té xuống sông, kỳ dư bao nhiêu lũi đầu chạy trốn thục mạng. Trường đô đầu thấy tình thế nguy hiểm định quay đầu tẩu thoát, gã phường chài phóng ám khí lúc nãy vội rút thanh giới đao ra tung mình nhảy ra trước chặn lại quát lên:
Cẩu quan hại dân hại nước, định chạy đi đâu?
Trường đô đầu rung lấy bẫy chưa kịp trả lời thì từ phía sau 3-4 tên dân phu kẻ đao người kiếm đã xông tới vật trường đô đầu xuống rồi thi nhau đâm nát thân thể y thành một đống thịt bầy nhầy trên mặt đất.
Quân Bảo núp trong bụi cây mục kích tất cả sự việc, trong lòng hết sức khoái trá bèn rời chỗ núp bước ra. Gã chân đầu Trương Đô Đầu lúc nãy là một đại hán lùng thấp, thấy Quân Bảo là người lạ mặt liền múa đao tiến tới hét lên:
Mi là đồng bọn của Cẩu quan phải không? Cho mi theo bọn chúng về chậu Hạ Bá luôn.
Quân Bảo vội hấp tấp chắp tay:
Kính chào chư vị hảo hán, tại hạ là Liễu Quân Bảo, không phải là người của quan quân.
Gã đại hán lùng thấp liền reo lên:
Ủa, các hạ là thủ phạm giết chết chủ khảo tại kinh đô đấy phải không?
Liễu Quân Bảo mỉm cười gật đầu đáp:
Dạ, phải, chính là tại hạ.
Gã đại hán lùng thấp vội dắt đao vào lưng tươi cười bảo:
Các hạ dám ở kinh đô giết chủ khảo, thật là một trang hảo hán. Tiểu đệ là Thiết Bối Hùng Truy Bá, thay mặt Thiết Chưởng Ban chủ cung nghinh các hạ gia nhập vào ban. Anh em đâu, mau lại đây.
Nói xong y bước tới nắm tay Quân Bảo tỏ vẻ rất thân mật. Những ban chúng võ trang dân phu lúc nãy cũng tranh nhau bước đến, kẻ vỗ vai người kéo tay, mỗi người một câu làm Quân Bảo trả lời không kịp thở. Bọn họ bèn đem những thành tích vẻ vang của Thiết Chưởng Ban ra kể lại cho chàng nghe để Quân Bảo bùi tai mà nhập vào ban. Thì ra Thiết Chưởng Ban thế lực bành trướng tại trung du của sông Trường Giang và cả một miền Hồ Quản. Ban hội này độ màu thần thánh mê tín, ban chúng tuy không đông lắm nhưng cũng có trên 7.000 người, tổ chức hết sức bí mật. Ban hội được sáng lập vào thời Tống Thần Tông, lúc đầu chỉ là một tổ chức ô hợp của đám người buôn muối lậu và cướp bóc, nhưng sau khi Tống Dực Tông tước vị triều chính thối nát, gian thần trạc kinh lộng quyền, tham quan ô lại đầy dẫy, dân gian lầm than đói rách nên phẫn uất kéo đến gia nhập vào Thiết Chưởng Ban càng ngày càng đông.
Ban chủ thời ấy là Thiết Hưng thấy ban chúng đã đông quy mô đã rộng lớn, bèn mở hương đường định lại quy chế ban hội, thâu nạp tất cả anh hùng cùng bọn lục lâm thảo khấu để cùng củng cố thế lực, lập tổng đà tại tương tây trên Thiết Sơn, Thiết Chưởng Sơn. Thiết Chưởng Ban chủ mô rất lợi hại, luôn luôn tìm dịp chống đối với triều đình để thu hút lòng dân. Nghe được tin phủ quan xung công thuyền bè áp bức dân gian phải làm sâu để chuyển vận đá hoa cương, lòng dân đang thán oán, Thiết Hưng cho là một cơ hội tốt để gây thanh thế cho Thiết Chưởng Ban, nên phái hai vị đầu mục là Thiết Bội Hùng Truy Sát và Thân Sơn Thạch Hổ tra thành, đem mấy mươi ban chúng tới bờ sông Nam Giang trà trộn với đám quân dân phu để tìm cách giết chết quan binh, và ngẫu nhiên gặp được Liễu Quân Bảo.
Liễu Quân Bảo nghĩ thầm hiện giờ chàng đang bị triều đình tập nã gạt gắt gao, hoa đồ hình dạng chàng nơi đâu cũng có, khó mà còn chỗ trốn tránh cho an toàn. Thiết Chưởng Bang là một bang hội đối lập với triều đình, thật là hợp ý chí và tình cảm của chàng hiện tại, nên chàng chẳng cần suy tính hơn thiệt, vội gật đầu ưng thuận gia nhập Thiết Chưởng Bang và nhờ truy bá tiến dẫn mình vào hội. Liễu Quân Bảo được truy sát và tra thành, đưa tới Thiết Chưởng Sơn ở Tương Tây để ý kiến bang chủ Thiết Hưng. Sau khi chích quyết, thề nguyện và làm đủ tất cả mọi nghi thức của một bang chúng gia nhập vào bang hội, Liễu Quân Bảo được Thiết Hưng phong cho chức đầu mục và cắt đặt chàng làm phân đà chủ ở Dương Quyện, tỉnh Hồ Bắc. Mục đích của Liễu Quân Bảo gia nhập vào bang hội Thiết Chưởng là vì chàng ngưỡng mộ tài nghệ cao siêu của bang chủ Thiết Hưng, chỉ muốn được học hỏi tài nghệ của bang chủ chứ không ham muốn đến chức vị phân đà chủ của Thiết Chưởng Bang chút nào. Chàng mấy lần cậy nhờ truy sát và tra thành nói với bang chủ Thiết Hưng, nhưng Thiết Hưng cứ một mực tìm cách thối thoát. Quân Bảo hết sức thất vọng. Quân Bảo gia nhập Thiết Chưởng Bang thấm thoát thời gian đã trên 4 năm. Chàng càng ngày càng bất mãn ra mặt với hoạt động không được minh chánh của Thiết Chưởng Bang. Có một lần chàng đến Thiết Chưởng Sơn yết kiến Thiết Hưng, tường trình hoạt động trong khu vực Dương Huyện của mình, bỗng gặp nơi khách thính có mấy vị khách lạ, ăn mặc rất quái dị, ngôn ngữ lại khác thường, dáng như không phải người Trung Nguyên. Quân Bảo hết sức ngạc nhiên, liền dò hỏi những bang chúng trên núi, bọn họ liền kề tai chàng bảo khẽ:
"Đà chủ không biết sao, những người này là sứ giả của nước Kim được đặc phái đến yết kiến bang chủ đó."
Quân Bảo càng hồ nghi hơn nữa, vì một bang hội thế lực tầm thường như thế này, tại sao Kim Chúa cần phải sai sứ giả đến yết kiến bang chủ để làm gì? Chàng cố hết sức dò hỏi những người tâm phúc của bang chủ Thiết Chưởng Bang. Thì ra, Kim Chúa phái sứ giả tới đây để liên lạc bí mật với bang hội ở phương Nam này, ước hẹn sau khi diệt Liêu xong, quân Kim sẽ tấn công xuống miền Nam để diệt cả nhà Tống, và nhờ các bang hội hãy thừa cơ nổi dậy, chiếm đoạt châu phủ, giết chóc quan quân, khuấy rối hậu phương của quân Tống, để đội quân của Kim Chúa dễ dàng thành công khi cử đồ đại sự. Liêu Quân Bảo tuy rất oán ghét tham quan vô lại của nhà Tống, nhưng nghe đến bang hội của mình tư thông với giặc ngoại bang, chàng hết sức bất bình, thầm nghĩ rằng
triều đình dù thối nát đến mức nào, chúng ta cũng không nên cấu kết với ngoại bang làm giặc. Không được, ta phải hết sức can ngăn bang chủ, nhưng nếu người không có chịu nghe lời ta, ta sẽ xin ra khỏi bang hội.
Chẳng ngại Liễu Quân Bảo tìm cách yết kiến bang chủ Thiết Hưng và nói:
"Thưa bang chủ, tiểu nhân thấy trong sảnh đường có 2-3 vị khách lạ, dường như là sứ giả của nhà Kim ở phương Bắc."
Thiết Hưng liền ngắt ngang lời nói của Quân Bảo:
"Hey, hiền đệ không cần nói ta cũng đã hiểu, hiền đệ hãy ngồi xuống, ta sẽ nói cho biết mọi sự."
Chờ Quân Bảo ngồi xuống xong, Thiết Hưng nghiêm sắc mặt và nói tiếp:
"Tháng trước đây, chúa nước Kim là Hoàng Nhan A Cốt đã phái sứ giả đến miền Nam liên lạc với tất cả bạn hội trên giang hồ, cùng nhau trong ứng ngoại hiệp lật đổ triều Tống để cộng hưởng vinh hoa. Bang chủ hứa không chiếm đất đai của Trung Nguyên mà chỉ cần gái đẹp cùng ngọc ngà, và hứa sau khi đại sự đã thành thì sẽ cắt đất phong vương cho chúng ta một cõi. Thật là cơ hội tốt để chúng ta lập chữ công danh. Nếu sự thành thì sên sang áo mão, dương hầu một cõi sưng hùng, có phải gìn giữ hơn là suốt đời núp trong cái núi sâu rừng thẳm để mang danh thảo khấu không?"
Quân Bảo nghe đến đây phẫn quốc, không nhịn được hét lớn:
"Bang chủ!"
Thiết Hưng vụt sầm nét mặt nói:
"Ê, hiền đệ đừng quá nóng, ta còn vài điều muốn nói."
Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra tín vật của Thiết Chưởng Bang là chiếc bàn tay sắt dơ cao và gần giọng tiếp:
"Thiết Chưởng Bang của chúng ta từ ngày thành lập đến nay, bang chủ luôn có một uy quyền tối cao. Mỗi câu nói, mỗi một lời đều là mệnh lệnh, kẻ dưới tuyệt đối tuân theo, chứ không được quyền dị nghị chơi bài. Phạm là người của bang hội, kẻ nào không tôn kính bang chủ thì phải y theo quy lực của bang mà trừng trị. Nếu là tội cực nặng thì lột trần thân thể, giam vào động ngũ thánh cho ngàn rắn phân thây." Mi còn có nhớ lời gì muốn nói?
Thiết Hưng trong lúc ấy sắc mặt của y thật lạnh lùng đáng sợ. Những bang chúng hầu hạ hai bên tả hữu hầm hè chờ lệnh là xông lên. Liễu Quân Bảo nhìn thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, trong bụng hơi hoảng, nín lặng không nói gì nữa. Thiết Hưng thấy chàng muốn nói nhưng lại thôi, liền cất tiếng sang sảng nói:
Liễu đà chủ, bây giờ chắc không có điều gì nói thêm nữa phải không?
Liễu Quân Bảo tự hiểu nếu bây giờ chàng lên tiếng phản đối là nguy đến tính mạng ngay. Vả lại thiết dẫn ban tư thông với nước Kim đã thành sự thật, lời phải trái của chàng cũng thành vô dụng mà thôi, nên nói một cách xui xị.
Thưa ban chủ, tôi không có ý kiến gì cả.
Thiết Hưng cười giả lả và nói:
Ha ha, tốt lắm, Liễu đà chủ lui ra ngoài nghỉ ngơi, 3 ngày sau hãy trở về Cái Dương huyện.
Liễu Quân Bảo buồn bã trở về Ninh khách quán nằm nghỉ ngơi hơn 2 ngày trời, càng nghỉ càng không phục, bèn quyết định ly khai với Thiết Chưởng Ban để khỏi trợ trụ vi ác mà bại hoại thanh danh. Sáng ngày thứ 3, Liễu Quân Bảo trên đường trở về Cái Dương huyện, nhưng vừa đến Dương huyện, tổng đà chủ đã phái thêm một phó phân đà chủ tên Thiết Diện Hồ Đỗ Đồng, gã là người tâm phúc của ban chủ Thiết Hưng, bề ngoài đến đây tiếp tài cho Quân Bảo, nhưng kỳ thật là để canh chừng mọi cử động của Quân Bảo. Quân Bảo thấy vậy trong lòng càng thêm phẫn uất, ý định thoát ly chốn khỏi ban hội càng cương quyết hơn. Độ nửa tháng sau, chàng mượn cớ đến kinh đô để do thám tin tức trong triều và để cho Thiết Diện Hổ Đỗ Đồng khỏi nghi nan, Quân Bảo đem theo 3 tên băng chúng đồng đi theo với mình. Chàng đã tính sẵn mưu luật thoát thân, nên đem đến một thị trấn phía bắc thành Cái Dương, liền tìm khách điếm nghỉ ngơi, lén bỏ mông hãn dược vào rượu phục cho 3 tên băng chúng uống mê man. Chàng mới thay đổi y phục, len lén dắt ngựa ra khỏi khách điếm, trà rồi suốt đêm trời khỏi địa phận tỉnh Hồ Bắc. Liễu Quân Bảo tưởng mưu kế của mình như vậy là kín đáo, khó ai phát giác được. Nào ngờ Đỗ Hồng đã được mật lệnh của ban chủ Thiết Hưng, nên nhất cử nhất động của Quân Bảo đều không thoát khỏi tai mắt của Đỗ Hồng. Chàng trốn khỏi khách điếm chẳng đầy 3 giờ đồng hồ sau là Đỗ Hồng đã tiếp được tin cấp báo. Y lập tức cắt theo 7 tên tâm phúc đuổi theo bén gót. Ngựa của Quân Bảo tuy chạy rất khỏe nhưng suốt mấy ngày đêm không hề dừng vó. Đến Lâm Đồng Quan là người ngựa đã thấm mệt, nhờ vậy Thiết Diện Hổ cùng 7 tên băng chúng đuổi theo bắt kịp. Liễu Quân Bảo vì sự sống còn của tính mạng tận lực giao đấu giết được 3 tên băng chúng, nhưng chàng cũng bị trúng một đao gần đứt lìa bả vai. Chàng phục mình trên ngựa chạy thục mạng, may nhờ số mệnh còn dài, ngẫu nhiên gặp lúc Trương Trùng Dương lấy được Cửu Âm Chân Kinh từ Hoa Sơn trở về ra tay cứu cho khỏi chết. Liễu Quân Bảo thuật rõ thân thế mình xong và đã biết người cứu mạng chàng chính là Vương Trùng Dương chân nhân, danh tiếng đồng đại như sống dậy trong giới võ lâm. Chàng hết sức mừng rỡ ngồi phục xuống lại Trùng Dương, xin thâu nhận chàng làm đồ đệ. Trùng Dương tính thầm trong bụng, hiện giờ đã có 4 người đệ tử. Lần đến Hoa Sơn thâu nhận Vương Nguyên Bân, trên đường trở về lại bắt gặp Liễu Quân Bảo. Nếu nhận thêm hắn làm đồ đệ thì trước sau được 6 tên đệ tử, chỉ còn thiếu một nữa là có thể luyện được Thiên Sát Bắt Đầu Trận. Chàng gật đầu đáp:
Tốt lắm, người muốn bần đạo thâu nhận làm đồ đệ phải không? Bần đạo rất sẵn lòng, vì đã làm ơn thì làm ơn cho trót, nhưng bần đạo là kẻ quyền môn đạo sĩ, không thể thâu nhận đồ đệ tục gia. Nếu nhà ngươi muốn bái ta làm sư phụ thì phải dốc tóc làm đạo sĩ, tuyệt điều hệ lụy, ngươi có bằng lòng không?
Liễu Quân Bảo vội đáp: Đệ tử sanh nhầm giờ xấu, nên số mệnh chịu lắm gian truân, lòng đệ tử chán ngán hồng trần thế sự, nếu được ân sư chỉ điểm sống mê độ khỏi bờ tục lụy, để được ngồi dưới chân tam thánh hưởng thú tiêu giao thanh tịnh, thiệt là ngoài ước muốn của đệ tử, xin ân sư ban đạo hiệu cho đệ tử.
Vương Trùng Dương cảm mừng cho phép Liễu Quân Bảo khấu đầu làm lễ và thâu nhận chàng làm đệ tử. Liễu Quân Bảo sau này là Liễu Sứ Huyền, một nhân vật khét tiếng trong toàn chân thất tử.
Hồi thứ 19, núi cao ra oai.
Trùng Dương cùng 2 đệ tử đi hơn 10 ngày mới về đến Tung Sơn. Châu Bá Thông cùng Mã Khu Tôn Đàm xuống tận Thất Sơn nghênh đón. Mọi người kéo nhau vào Yên Hà Động làm lễ ra mắt Trùng Dương, rồi liền giới thiệu 2 đệ tử Vương Liễu cùng mọi người. Nội nhật hôm ấy Trùng Dương liền bắt Vương Liễu phải dốc tóc làm lễ bái sư và ban đạo hiệu cho 2 người. Liễu Quân Bảo tuổi lớn hơn, nên Trùng Dương đặt cho hiệu là Sử Huyền và Nguyên Bân là Sứ Nhất. Trùng Dương kêu tất cả mọi người đến rồi đem chuyện tìm chân kinh của ở Hoa Sơn nhất nhất thuật lại. Mọi người nghe xong, Trùng Dương nói:
Lúc xưa thầy Huyền Trang đến Thiên Trúc thỉnh kinh, phải 72 nạn lầm thần lặn lội trên 3.000 dặm lộ trình, đủ thấy muốn được thành đạo không thể gấp trong một sớm một chiều. Lần này ta vì dân theo lời trối của sư phụ đến Hoa Sơn tìm Cửu Âm chân kinh, tuy không đến nỗi gian truân như Hòa Thượng Tam Tạng, nhưng cũng trải qua bao nhiêu hiểm mới tìm được bộ Cửu Âm chân kinh bị thất lạc từ mấy trăm năm nay.
Khu sư cơ cúi đầu làm lễ và nói:
Lần này sư phụ đến Hoa Sơn được chân kinh thật là một việc làm hy hữu, xưa nay chưa ai làm được. Bổn phái nhờ đó mà sẽ xuất sắc vượt qua các môn phái khác. Đệ tử chúng con nguyện ghi công khó khi ghi nhớ công khó sáng lập của các bậc tông sư, cố gắng trau dồi nghệ thuật công phu, rửa rèn tâm tính để khỏi phụ lòng ân sư chỉ dạy.
Châu Bá Thông bỗng lên tiếng:
Ê thưa sư huynh, sư huynh đem được Cửu Âm chân kinh về đấy, nhưng còn một chuyện là sư huynh không thể bữa họ mở hộp lấy ra, như vậy cầm được chân kinh mà không đọc được kinh kể ra cũng như không.
Trùng Dương nghe Châu Bá Thông nói vậy liền đem chiếc hộp làm bằng sừng chiếu dạ tê giác ra để trên thạch bàn, đoạn nói với các đệ tử:
Đây là chiếc hộp đựng chân kinh làm bằng sừng con tê giác, đạo thường hay nước lửa cũng không làm sức mẻ được, các đồ đệ có cách nào mở nó ra chăng?
Sáu đệ tử của Trùng Dương thay phiên cầm chiếc hộp lên, xem thấy chiếc hộp một màu đen bóng loáng, phát ra những tia hào quang màu đen xanh như màu dầu trơn láng mịn, tựa chất ngọc quý, xem ra thì hình như mong manh lắm, nhưng tại sao sư phụ bảo là cứng rắn dị thường, người dùng tất cả mọi phương cách vẫn không mở ra?
Châu Bá Thông liền nói: Sư huynh, chiếc hộp này làm bằng xương hay sừng nên cứng chắc lắm, cứ lấy cục đá thật lớn đập mạnh vào chiếc hộp bể nát ra chứ gì.
Trùng Dương mỉm cười bảo:
Nếu được như vậy sư đệ hãy làm thử cho ta coi được không.
Châu Bá Thông tính con nít vẫn không chừa, mau mắn để chiếc hộp xuống đất rồi băng mình ra ngoài động, ôm vào một cục đá lớn như chiếc cấu xay bột, vừa cao lên khỏi đầu ném mạnh vào chiếc hộp. Thầm một tiếng, cục đá chạm dữ dội vào sân đá rung động, tia lửa tô tổ như sao, mặt đất bị sức ném kinh người của Châu Bá Thông lõm xuống một hõm sâu hóm. Mọi người trố mắt nhìn kỹ, chiếc hộp vẫn nguyên vẹn, không có một chút trầy trụa nào.
Châu Bá Thông đổ quạo nói lớn: Cái hộp gì mà kỳ lạ quá vậy? Bây giờ thì như thế này, ta đem chiếc hộp từ trên đỉnh quăng thật mạnh xuống sườn núi, để chiếc hộp tông chạm vào đá núi thì chắc phải dở ra.
Trùng Dương lắc đầu cười:
Đừng có nói bậy, chiếc hộp nhỏ như thế này mà sư đệ ném từ đỉnh núi xuống nó sẽ văng mất rồi còn cái gì.
Sáu đệ tử nghe nói đều cười hả hả. Mã Ngọc liền nói:
Thưa sư phụ, phàm những vật gì thuộc thủy thường hay kỵ quả, chúng ta đem lửa đốt thử xem.
Khu sư cơ vội lên tiếng:
Không được, trong hộp có đựng chân kinh, mà chân kinh thì làm bằng giấy, nếu đem lửa đến đốt chỉ sợ chiếc hộp chưa mở ra được mà chân kinh đã biến thành tro mất.
Dùng đá không đập bể, kiếm chém không đứt, đem đốt lửa cũng không xong. Tám người ngồi trong động suy nghĩ hơn buổi trời mà chưa ra phương cách nào cho ổn. Liễu Sư Huyền sực nghĩ ra một ý kiến liền đứng dậy hỏi, nói:
Liệt dĩ sư huynh đệ từng nghe sự tích của Lý Thái Bạch chưa?
Khâu Sư Cơ thắc mắc:
Lý Thái Bạch là vị thi hào đời Đường, có hiệu là Trích Tiên, thơ văn của ông Lý Thái Bạch tính khoáng đạt, nhưng có liên quan gì đến việc của âm chân kinh đâu.
Liễu Sư Huyền chậm rãi nói:
Lý Thái Bạch thở nhỏ rất thông minh, nhưng không chịu học hành gì. Một hôm đi ngoài đường, ông gặp một bà lão ngồi giữa đường đang cầm một thỏi sắt mài vào đá. Lý Thái Bạch lấy làm lạ liền hỏi. Bà lão bảo là chỉ cần bà cần một cây kim để may áo, nên định mài thỏi sắt kia cho nhỏ thành cây kim để dùng. Lý Thái Bạch mới cười ngất, cho bà lão là người lẩm cẩm, thỏi sắt to như thế mài tới thở nào mới nhỏ thành cây kim để may áo được. Bà lão liền nghiêm sắc mặt đáp: Chỉ cần bền chí cố gắng, dù cột đá vẫn mài thành kim được. Ngu ông xưa kia còn có thể dời núi được thì mài sắt nên kim vẫn dễ hơn.
Lý Thái Bạch đã nghe xong những lời nói ấy liền bàng hoàng tỉnh ngộ, từ đó ông gắng công ra sức học hành, kết quả trở thành một thi nhân xuất chúng.
Mọi người nghe chàng kể xong ngẩn người chưa hiểu ra sao.
Trùng Dương gục gạt đầu hỏi: Sử Huyền, theo ý con định đem chiếc hộp này mài trên đá cho mỏng dần, đến lúc lấy được chân kinh mới thôi phải không?
Sử Huyền đáp:
Thưa sư phụ, ý đệ tử cũng định thế.
Trùng Dương cầm chiếc hộp lên, ước lượng bề dày chiếc hộp không tới 5 phân. Nếu ra công mài mỏng thì một thời gian 1 năm không được cứ tiếp tục mài, hoặc 2-3 năm. Thế nào rồi cũng có mài ngày thủng được chiếc hộp, nên chàng liền bảo các đệ tử.
Lời của Sử Quyền nói rất phải. Vậy bắt đầu từ hôm nay, các đồ đệ lưng phiên nhau đem chiếc hộp này mài trên đá. Mỗi đồ đệ mài một ngày, mài độ vài tháng, xem sao.
Tập thứ 22 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.